vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vụ án Hồ Duy Hải hơn 17 năm trên án tử là Đoạn Trường, nhưng gia đình 17 năm ròng rã kêu oan cho con thì phần Đoạn Trường cũng chưa thể nói là bên nào hơn. Trước khi vào câu chuyện với gia đình về đời sống của họ hiện nay sau chừng ấy năm kêu oan, xin tóm tắt lại vụ án Hồ Duy Hải để hiểu vì sao một người trên án tử hơn 17 năm nay mà chính quyền vẫn không thể thi hành án. Ngày 13 tháng 1 năm 2008, tại bưu điện Cầu Voi, Long An đã xảy ra một vụ án mạng giết người. Nạn nhân là hai nữ nhân viên Nguyễn Thị Ánh Hồng, 22 tuổi, và Nguyễn Thị Thu Vân, 21 tuổi, bị giết hại dã man bằng cách cắt cổ ở khu vực cầu thang phía sau của bưu điện. Khám hiện trường, lấy được nhiều dấu vân tay. Hơn 2 tháng sau, vào ngày 21 tháng 3, 2008, Hồ Duy Hải, nam thanh niên tại địa phương, nhà cách bưu điện Cầu Voi khoảng 2 km bị bắt giữ vì cho là nghi can của vụ giết người tại bưu điện Cầu Voi. Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Hồ Duy Hải nhất mực kêu oan nhưng đều bị án tử hình. Đây là vụ án mà ngay từ đầu và suốt những năm sau đó, báo chí và các phương tiện truyền thông và các luật sư đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy sự sai sót trong quá trình điều tra tội phạm và bắt người. Những vi phạm tố tụng được luật sư Trần Hồng Phong, luật sư bào chữa của Hồ Duy Hải, nêu ra trong đơn tố cáo làm sai lệch hồ sơ vụ án, có thể kể ra vài chi tiết như sau. Thứ nhất, việc điều tra vụ án cố tình bỏ qua kết quả giám định dấu vân tay. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã giám định dấu vân tay của Hồ Duy Hải so sánh với dấu vân tay của hung thủ thu giữ tại hiện trường vụ án. Bản kết luận giám định số 158 ngày 11 tháng 4, 2008 kết luận các dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ án không trùng khớp với 10 ngón tay của Hồ Duy Hải. Đây là chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Nhưng kết quả giám định dấu vân tay sau đó đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án. Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân Long An nói rằng dấu vân tay không giám định được. Thứ hai, ngụy tạo vật chứng hung khí gây án. Hung khí mà cơ quan điều tra kết cho Hồ Duy Hải giết người là con dao, cái thớt và cái ghế. Tuy nhiên, tại tòa, ghế thu được sau khi vụ án xảy ra hơn 2 tháng là một chiếc ghế có mã số khác với mã số của chiếc ghế ghi nhận trong biên bản khám nghiệm hiện trường. Còn con dao và cái thớt được đem tới tòa án là đồ mới do nhân viên điều tra ra chợ mua về làm vật chứng. Theo quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, đây không phải là tang vật. Thứ ba, bị đặt ra lời khai của nhân chứng duy nhất Đinh Vũ Thường để dùng làm căn cứ kết tội. Trong bản cáo trạng kết tội Hồ Duy Hải có viết, nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy Hồ Duy Hải ngồi trong bưu điện tại thời điểm gây án. Nhưng khi xét xử, tòa án không hề triệu tập nhân chứng duy nhất và rất quan trọng này tham gia phiên tòa. Trong biên bản ghi lời khai, nhân chứng Đinh Vũ Thường chỉ khai, trích dẫn, nhìn thấy một thanh niên và không thể nhận diện. Trong buổi làm việc với luật sư vào năm 2011, nhân chứng Đinh Vũ Thường khẳng định, trích dẫn, không nhìn thấy Hồ Duy Hải tại hiện trường, như trong bản án và cáo trạng đã nêu. Cơ quan điều tra cũng không tiến hành nhận dạng và nhân chứng Đinh Vũ Thường cũng không hề quen biết Hồ Duy Hải thì làm sao có thể nhận ra đó là Hồ Duy Hải. Thứ tư, rút khỏi hồ sơ vụ án toàn bộ thông tin, tài liệu về nhân chứng Nguyễn Văn Nghị là người yêu của một trong hai nạn nhân. Cơ quan điều tra và Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An đã rút khỏi hồ sơ vụ án tất cả các tài liệu tình tiết liên quan đến một nhân chứng đặc biệt quan trọng tên là Nguyễn Văn Nghị. Theo báo chí đăng tải, tại thời điểm xảy ra vụ án, Nguyễn Văn Nghị là người yêu của một trong hai nạn nhân. Trong đêm xảy ra vụ án, Nguyễn Văn Nghị có ghé bưu điện Cầu Voi và đã bỏ trốn sau khi vụ án xảy ra. Cơ quan điều tra đã tạm giữ và lấy lời khai của Nguyễn Văn Nghị, nhưng sau đó toàn bộ thông tin về nhân vật này đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án một cách bất thường. Thứ năm, cơ quan điều tra đã loại bỏ, không sử dụng 6 trong số 9 kết quả giám định xác nhận mà chính họ đã trưng cầu giám định và xác minh liên quan đến vụ án. Những tài liệu bị loại bỏ này chính là những chứng cứ chứng minh Hồ Duy Hải không liên quan đến vụ giết người. Nhiều tờ biên bản ghi lời khai đã bị điều tra viên chỉnh sửa, ghi thêm vào nội dung. Trong đơn tố giác tội phạm, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, đã nêu tên Nguyễn Văn Nghị, người từng là bạn trai của Nguyễn Ánh Hồng, một trong hai nạn nhân, là nghi can số một của vụ án. Thế nhưng, vì lý do gì mà sau lần triệu tập đầu tiên, Nguyễn Văn Nghị đã được cho tại ngoại và từ đó đến nay chưa bao giờ cơ quan điều tra nhắc đến cái tên này. Vụ án Hồ Duy Hải đã qua phiên sơ thẩm vào năm 2008 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, phúc thẩm vào năm 2009 tại Tòa án Nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải. Sau đó, trước phản đối của dư luận trong nước và quốc tế cũng như Quốc hội Việt Nam, năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ra lệnh tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải, một việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Tòa án Nhân dân tối cao. Ngày 22 tháng 1 năm 2019, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí kháng nghị giám đốc thẩm vụ án. Tuy nhiên, viên giám đốc thẩm năm 2020 đưa ra nhận định rằng những vi phạm pháp luật như trong đơn tố cáo làm sai lệch hồ sơ vụ án của luật sư Trần Hồng Phong đã nêu lên là không làm thay đổi bản chất vụ án nên không cần thiết phải hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại theo kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao. Và từ đó đến nay thì Hồ Duy Hải vẫn bị giam với cái bản án chết người và gia đình vẫn liên tục kêu oan. Và Mai Hoa có cuộc trò chuyện với gia đình của Hồ Duy Hải. Tôi đã muốn trò chuyện với bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải. Nhưng em gái của Hồ Duy Hải là Hồ Thị Thu Thủy, xin được thay mẹ để trò chuyện. Tới nói chuyện được đúng không?
Dạ không, em đại diện được không ạ?
Được, tại sao mà em ngại có mẹ vào?
Dạ không... Không, em nghĩ là em trả lời chuẩn hơn mẹ.
À vậy hả? Từ đến nay là 15 năm là Hồ Duy Hải đã bị kết án, bị bắt. Cái lần mới nhất mà gia đình đi thăm Hồ Duy Hải vào lúc nào?
Dạ là gặp mặt mà gần nhất là ngày 22 tháng 1, là 23 Tết.
Tức là lúc đó là ai đi thăm và hiện bây giờ thì Hải đang bị trại giam nào?
Dạ anh Hải đang ở trại tạm giam Mỹ Phú. Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
À, tức là cũng gần đó chứ không phải bị đưa đi xa ngoài Hà Nội.
Dạ không, hồi đó giờ anh Hải chưa ra Hà Nội bao giờ.
Tức là hồi nào giờ vẫn bị nhốt ở Long An thôi.
Dạ đúng rồi.
Thì cái việc đi thăm là dạ. Nó cũng không đến nỗi khó khăn. Nhưng mà cái việc ra Hà Nội nó diễn ra như thế nào và vì sao mà phải ra Hà Nội?
Tại vì mình khi mà mình kháng chống lại cái án này thì ở dưới tỉnh người ta đùng đẩy trách nhiệm cho ra ngoài trung ương cái gì, cho nên buộc gia đình phải ra ngoài đó.
Cái lần gần nhất mà ra Hà Nội là lúc nào?
Lúc trước thì mẹ em đi xuyên suốt lắm, tháng nào cũng đi, nhưng mà sau này thì do kinh tế ngày càng hạn hẹp á, khi nào có điều kiện thì mẹ mới đi. Lần nhất thì các cũng là gần nửa năm, nhưng mà gia đình hàng tháng vẫn gửi đơn, không có bỏ tháng nào. Đơn từ thì cứ mỗi tháng là gửi đều hết, không có bỏ.
Cái điều gì mà để giữ cho gia đình suốt 15 năm trời mà hồi xưa thì tháng nào cũng đi, rồi bây giờ thì do kinh tế khó khăn thì gần nhất là cách đây nửa năm nhưng mà tháng nào cũng nộp đơn từ. Cái điều gì giữ cho gia đình bền bỉ đến như vậy?
Dạ, thứ nhất là do anh Hải không có tội gì. Còn cái điều thứ hai là mình phải liên tục để người ta không có quên cái vụ án của anh Hải, họ không bị chìm đi. Nếu như mình chỉ ngưng đơn từ hoặc là mình không có làm cái điều gì mà cho anh chính quyền họ quên cái gì.
Nếu mà họ quên thì là gia đình...
Là người ta rất là nhiều việc, không phải riêng của anh Hải. Cho nên thì gia đình cứ làm gì được cho anh Hải thì cứ làm. Tại vì anh Hải bây giờ trong bị tạm giam để không có thể kêu cứu trong đó được. Chỉ có gia đình em ở ngoài là dốc hết sức thôi.
Cái điều mà gia đình sợ nhất nếu mà chính quyền quên lửng đi cái trường hợp của Hải thì điều gì xảy ra?
Cái điều mà sợ nhất là sợ người ta thi hành án thôi.
Giống như trường hợp của Lê Văn Mạnh ở Hải Phòng.
Dạ đúng rồi, dạ.
Cái việc mà mỗi tháng đi ra Hà Nội trước kia của gia đình trong suốt 15 năm trời đó, nó ảnh hưởng gì tới cái cuộc sống của gia đình về mặt kinh tế cũng như về mặt tinh thần?
Dạ thì mình chỉ tốn kém chi phí đi lại thôi. Còn phía luật sư thì luật sư là chỉ giúp miễn phí, là xưa giờ luật sư không có nhận tiền của gia đình.
Tức là 15 năm nay luật sư vẫn cứ giúp miễn phí, làm đơn
dạ,
tự giùm.
Quan điểm luật sư thì cứ giúp miễn phí cho Hội Duy Hải thôi. Tại gia đình, luật sư thấy gia đình mình cũng khó khăn.
Là luật sư nào, từ nào giờ chỉ là một luật
dạ,
sư?
Dạ, luật sư Trần Hồng Phong.
Trần Hồng Phong.
Luật sư Nguyễn Văn Đạt. Hồi đầu dự án thì có luật sư Nguyễn Văn Đạt, nhưng mà do bác Đạt thì sức khỏe kém, nhưng bác Đạt đi sang Mỹ trị bệnh. Hiện ở Việt Nam thì chỉ còn luật sư Trần Hồng Phong.
Và ông đã giúp suốt 15 năm trời và miễn phí?
Dạ không, luật sư Phong thì gia đình ký hợp đồng năm 2012 tới giờ.
Ký hợp đồng nhưng mà...
chỉ hỗ trợ pháp lý thôi. Luật sư Phong cũng nhiều lần xin gặp Hồ Duy Hải, nhưng mà phía Long An thì họ không cho gặp.
Tức là luật sư chưa bao giờ được gặp Hồ Duy Hải?
Dạ đúng rồi, yeah. Chỉ làm việc trên hồ sơ thôi.
Quay lại
có
cái...
luật sư Đạt thì được gặp.
Có luật sư Đạt thì được gặp.
Dạ,
nhưng mà luật sư Đạt thì bây giờ đã đi qua Mỹ để trị bệnh rồi.
Đi Mỹ trị bệnh này.
Cái lần là luật sư Đạt gặp Hồ Duy Hải là năm bao nhiêu?
Đầu vụ 2008 là ngồi phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm.
Tức là từ đó này là 15 năm rồi đúng không? Rồi sau đó nó
dạ,
đâu gặp được nữa. Trong suốt thời gian
dạ,
là 18 giám đốc không có luật sư nào được gặp.
Sau phiên tòa phúc thẩm thì không ai được gặp Hồ Duy Hải.
Ừ.
Trừ gia đình thôi.
Gia đình là ký hợp đồng với luật sư Phong. Ký hợp đồng thì có phải trả chi phí không?
Dạ thì lúc ký hợp đồng thôi. Còn phía sau này là mọi chi phí đi lại của luật sư là tự luật sư bỏ ra hết. Luật sư không có nhận gia đình bất cứ một khoản nào.
Rồi hôm 23 tháng Chạp vào thăm Hải thì tình hình sức khỏe và tinh thần của Hải như thế nào rồi?
Dạ anh Hải thì thời gian càng ngày thì anh Hải càng ốm, thì sức khỏe thì em thấy là một ngày càng lao dốc á. Còn tinh thần thì nói chung là chị biết thời gian lâu thì cũng buồn. Rồi anh Hải cứ hỏi mẹ là mẹ đi kêu an con tới đâu rồi. Nói chung gia đình thì cũng động viên đấy chứ. Ở ngoài mình gửi đơn thì cũng biết nó đang trong vô vọng. Chưa có người ta xem xét.
Cũng là rất áp lực cho gia đình khi mà vào thăm
dạ,
thì Hải luôn hỏi thăm là mẹ đã kêu an trong bao lâu rồi.
Dạ đúng.
Cái chuyện làm ăn của gia đình như thế nào? Nhà có mấy người rồi, ai là lao động chính để mà có thể vừa nuôi sống, vừa bảo đảm kinh tế gia đình, mà vừa thăm nuôi, rồi vừa in đơn từ photocopy, rồi đi ra ngoài Hà Nội, tàu xe để mà kêu oan?
Những năm đầu thì gia đình còn tiền á chị. Cái mình cứ lấy ra, mình cuốn chiếu chi phí, cứ lấy đồ này đắp rồi, cứ lấy đồ này đắp kia, một ngày cái nó vơi đi.
Rồi
có một thời gian gia đình em cũng bán nhà để bù đắp những chi phí trước đó. Rồi còn khoản dư thì cho chi phí sau này thì càng ngày thì chỉ biết là nó ra tiền, nó ra đi. Chứ mình không có thu vô thì nó
bây giờ cái nguồn,
càng kiệt.
Nguồn thu chính của gia đình bây giờ là từ đâu?
Hiện tại thì bây giờ là em. Nhưng mà chị nghĩ mình đi làm ở đây thì cái lòng lương nó không có bao nhiêu hết. Chi phí thì nó nhiều, nhưng mà mình làm giống như mình vẫn đi làm. Chi phí nó bù đắp vô được.
Em làm cái gì?
Thì ở nhà, lúc trước thì em làm kế toán, nhưng mà sau này thì em làm nghề tự do.
Tức là buôn bán hay là...
Tại vì em... Dạ.
Em có gia đình không?
Dạ chưa.
Từ cái vụ Hải đến bây giờ là em không lập gia đình. Và em ở với mẹ để mà cùng mẹ kêu oan cho Hải.
Dạ, giống như em hỗ trợ mẹ thăm gặp anh Hải, rồi đơn tự, nhiều khi em phải in ấn tặng cho mẹ. Rồi mẹ muốn gửi cơ quan nào thì mẹ đi để ghi vô.
Là không lập gia đình.
Dạ.
Em có nghĩ đến cái cuộc sống riêng của mình không? Em vẫn có thể lập gia đình được, mà vẫn có thể... hỗ trợ mẹ.
Dạ không, chị ở Việt Nam mình thì không có cái chuyện mà lập gia đình mà hỗ trợ gia đình bên mình nữa. Nếu như chị lấy chồng là chị không có thời gian cho mẹ ruột hoặc là cho bên mình đâu. Tại vì nó khác ở bên nước ngoài á chị.
Rồi mẹ em thì thế nào? cái sức khỏe tinh thần của mẹ em thì như thế nào? Sao chừng ấy năm đi kêu oan cho con?
Mẹ em thì giống như là nói gì với anh Hải là mẹ em như là sao ta? Giống như chị đó, cái người ta hay nói gì em cũng không có diễn đạt. Giống như là chị cứ nói với anh Hải là mẹ em sôi nổi luôn. Chị cứ nhắc tới hồi với Hải là mẹ em sôi nổi luôn. Mẹ em có thể nói, chị nói. Nói mà không biết mệt. Rồi khi mà xong, giống như thăm gặp xong hoặc là đi Hà Nội về là bắt đầu mẹ em buông giỏ ra, mẹ em nằm lã người. Đi ra Hà Nội là cứ đi tới chỗ này chỗ kia đi mà không biết mệt luôn. Nhưng mà khi về nhà thì cứ nằm vậy. Để tới nhà thăm gặp thì ngồi dậy rồi nấu đồ ăn cho Hải.
Cuộc sống cứ xoay vần quanh cái việc mà về thì nằm lã ra, rồi khi nào mà đến kỳ thăm thì lại
thăm
ngồi dậy.
Dạ rồi. Đúng rồi, thăm gặp tới đơn, đi Hà Nội rồi cái gì nó cứ cái dòng lẫn quẩn nó cứ lặp đi lặp lại.
Bản thân em đó có gặp khó khăn gì trong cái việc mà em kêu cứu cho anh mình không? Có bị xa lánh hoặc có bị cản trở?
Dạ không, nhiều phía gia đình thì không có gì hết nữa.
Rồi với những cái người mà quan tâm thì em muốn gửi một cái thông điệp gì cho cái vụ án Hồ Duy Hải, anh trai của em?
Dạ thì vẫn mong mọi người đừng có quên vụ án Hồ Duy Hải và như mọi người góp thêm tiếng nói thì gia đình em chỉ cần vậy thôi. Em không có muốn kêu gọi, thật sự là em không có muốn kêu gọi, em chứ em không có muốn kêu gọi đâu, mất đi cái quan điểm gia đình rồi đó. Tại vì cũng có nhiều người giúp nhưng mà gia đình từ chối nhận á. Giờ em chỉ mong mọi người đừng có quên vụ án Hồ Duy Hải và mọi người đồng hành cùng gia đình em để kêu oan cho anh Hải. Tại vì gần đây thì chị cũng biết những người mà lên tiếng như của anh Hải cũng ít nhiều, người ta cũng bị một số hạn chế nhất định á, cho nên giờ ta cũng ngại lắm. Giờ em chỉ mong cơ quan có thẩm quyền xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải.
Vừa rồi là Hồ Thị Thu Thủy, em của Hồ Duy Hải, chia sẻ về hành trình 17 năm kêu oan.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.